Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Kế đó là tiết mục, lời Chúa, Chúa Nhật, và sau cùng là mục, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với chúng tôi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp 6 thượng phụ công giáo đồng phương. Sáng ngày 7 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lần lượt gặp riêng 6 vị thượng phụ công giáo đông phương ở Trung Đông trước khi chào thăm và chụp hình chung với các vị. Các vị này đến từ Liban, Iraq, Syria và Ai Cập, thuộc 6 cộng đoàn công giáo nghi lễ đông phương khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau đó, Đức Hồng Y Thượng phụ Luis Rafael Sacco, giáo chủ công giáo Kande ở Iraq cho biết, đó là một cuộc gặp gỡ rất thân hữu như với một người cha. Đức Thượng Phụ nói, Đức Thánh Cha tỏ ra rất gần gũi với chúng tôi là những người đang chịu nhiều vấn đề như bắt hại, bạo lực, nạn xuất cư, cào lũ cực đoan khiến cho việc phát triển đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn. Ngài hiểu rõ những đau khổ của chúng tôi. Đức Hồng Y Thượng Phụ Sacco cũng cho biết, chúng tôi đã nói về tình hình đất nước và giáo hội. Chúng tôi là những thực tại nhỏ bé, gặp những khó khăn. Nhưng chúng tôi cũng có một ơn gọi cần tôn trọng, một sứ mạng làm chứng về đức tin mừng, tình huynh đệ, tôn trọng sự sống và thiên nhiên. Đây là những điều có phần xa lạ đối với bối cảnh y tắc của chúng tôi, một bối cảnh bị ảnh hưởng bởi bộ tộc và bạo lực. Theo Đức Thượng Phụ Sacco, Đức Thánh Cha tái bày tỏ ước muốn biến thăm Iraq, nhưng hiện thời hoàn cảnh không thuận lợi. Có lẽ vào cuối năm nay, chúng tôi sẽ xem xét dự án biến thăm này có thể hay không. Chúng tôi cần sự gần gũi của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh để kiên trì trong sứ mạng và hy vọng hòa bình. Tôi cũng nói với Đức Thánh Cha rằng cần giúp đỡ các tín hữu Kitô Trung Đông. Chúng tôi là những căn cội của Kitô giáo. Tin La Habana, Cuba. Đức Hồng Y Tổng Giám mục New York viếng thăm Cuba. Trong những ngày này, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 2 năm 2020, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, cùng với một phái đoàn của giáo phận đang viếng thăm giáo hội công giáo tại Cuba. Từ vài năm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ trở nên lạnh nhạt và khó khăn. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Dolan được chú ý nhiều như một vị lãnh đạo cấp cao của giáo hội công giáo Mỹ đến viếng thăm giáo hội tại Cuba. Theo chương trình, Đức Hồng Y Dolan đến thành phố Santiago de Cuba và làng El Cobre để cử hành thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Mỏ Đồng, bồ mẹ của Cuba. Đức Hồng Y cũng gặp gỡ các giám mục tại Cuba và viếng thăm nhiều hoạt động bác ái và mục vụ của giáo hội địa phương. Đức Hồng Y sẽ được Chủ tịch Nhà nước Cuba Miguel Mario Díaz-Canel tiếp kiến và gặp gỡ một số nhân vật trong chính quyền như tân thủ tướng Manuel Moreno Ruz. Trong cuộc viếng thăm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hồi tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Díaz-Canel của Cuba đã đến thăm Đức Hồng Y Dolan tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick và nhân dịp này đã tặng Đức Hồng Y tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Chủ tịch Nhà nước Cuba Díaz-Canel năm nay 59 tuổi, dự kiến sẽ kế vị ông Raúl Castro trong chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Cuba vào năm tới, 2021. Đảng Cộng sản Cuba do Fidel Castro lãnh đạo lên cầm quyền tại nước này từ năm 1959, đã chính thức tuyên bố mình là vô thần. Đảng đã tịch thu các tài sản của giáo hội công giáo, hạn chế các hoạt động của giáo hội. Tuy nhiên, tình hình bớt căng thẳng hơn từ sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị hồi năm 1998, rồi đến cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 năm 2012, sau cùng là Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco vào năm 2015. Tòa Thánh với sự giúp đỡ của Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô La Habana, đã giữ một vai trò quan trọng trong việc xích lại gần nhau giữa chính phủ Cuba và Hoa Kỳ, và hai bên tái lập quan hệ ngoại giao hồi cuối năm 2014. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã tái lập các biện pháp cấm vận chống Cuba. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cổ bỏ hiệp ước hoàn cầu về giáo dục. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hiệp lực để đạt tới một liên minh giáo dục hoàn cầu, hầu đào tạo những con người trưởng thành có khả năng tái tạo kết cấu tương quan và kiến tạo một nhân loại huynh đệ hơn. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 7 tháng 2 vừa qua với các tham dự viên cuộc hội thảo quốc tế do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội của Tòa Thánh tổ chức tại Nội Thành Vatican về đề tài Hiệp ước Hoàn Cầu về Giáo dục, với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế thuộc các đại học tên tuổi trên thế giới. Hiệp ước giáo dục này đã được Đức Thánh Cha cổ võ trong sứ điệp ngày 12 tháng 9 năm ngoái và sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tới đây tại Vatican. Vào dịp đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các đại diện của các tôn giáo chính và nhiều nhân vật thuộc các tổ chức quốc tế và giới đại học nhân dịp họ ký vào Hiệp ước Hoàn Cầu về Giáo dục. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 7 tháng 2 vừa qua để chuẩn bị cho việc ký hiệp ước, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều tiến độ trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới. Ví dụ, nền giáo dục trẻ em cấp tiểu học là điều hầu như được tiến hành khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chênh lệch giữa các dân tộc trên thế giới, nạn nghèo đói, kỳ thị, thay đổi khí hậu và sự hoàn cầu hóa rừng rưng, đồ vật hóa con người, khiến cho sự tiền nợ của hàng triệu người bị khô héo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự đổ vỡ của hiệp ước giáo dục được hình thành giữa gia đình, học đường, tổ quốc và thế giới, giữa các nền văn hóa. Sự đổ vỡ này là vì xã hội, gia đình và các tổ chức khác nhau vốn được kêu gọi giáo dục nhưng lại ủy thác công tác giáo dục này cho người khác. Các tổ chức cơ bản và chính nhà nước cũng từ bỏ hiệp ước giáo dục và trốn tránh trách nhiệm. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hiệp ước giáo dục chỉ có thể được hàn gắn qua một nỗ lực chung, quảng đại và đồng thuận. Ngài nói, ngày hôm nay một cách nào đó, chúng ta được kêu gọi đổi mới và hội nhập sự dấn thân của tất cả mọi người, cá nhân và các tổ chức trong việc giáo dục để tái tạo một hiệp ước mới về giáo dục. Vì chỉ như thế, việc giáo dục mới có thể thay đổi. Để được như vậy, cần liên kết kiến thức, văn hóa, thể thao, khoa học, giải trí. Cần kiến tạo những nhịp cầu nối kết vượt thắng sự nhỏ bé khép kín chúng ta trong thế giới bé nhỏ của mình, đa khơi hoàn vũ và tôn trọng các truyền thống. Nhờ đó chúng ta có thể thăng tiến một nền văn hóa đối thoại, gặp gỡ và cảm thông nhau trong một thế giới an bình, tôn trọng và bao dung. Trong viễn tượng trên đây, Đức Thánh Cha đề cao vai trò giáo dục của gia đình, cải tiến chất lượng giáo dục học đường với sự can dự của gia đình và các cộng đoàn địa phương như thành phần của một nền giáo dục toàn diện, chính xác và phổ quát. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nêu cao trách nhiệm lớn của các giáo chức trong hiệp ước mới về giáo dục như những tác nhân giáo dục phải được nhìn nhận và nâng đỡ với tất cả những phương thế có thể. Ngài nói, điều quan trọng là nhắm đến sự huấn luyện các nhà giáo dục với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trên mọi cấp độ. Để hỗ trợ và thăng tiến tiến trình này, cần có những tài nguyên quốc gia, quốc tế và tư nhân thích hợp, để khắp nơi trên thế giới họ có thể chu toàn trách vụ một cách hữu hiệu. Team Mexico, Hội nghị các giám đốc toàn quốc Mỹ-Châu. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 2 này, một nhóm các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Mỹ Châu sẽ nhóm họp tại thủ đô Mexico để phân tích và trao đổi về các nội dung, phương pháp và các khía cạnh của các hội nghị về truyền giáo tại đại lục này trong 40 năm gần đây. Thành quả của cuộc trao đổi này sẽ được trình bày trong Đại hội Châu Lục lần thứ 18 của các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Mỹ Châu sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 16 tháng 2. Với sự tham dự của các vị giám đốc toàn quốc thuộc 24 quốc gia. Ngoài ra, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2, sẽ có khóa họp đầu tiên cấp đại lục của các giáo sư thần học về truyền giáo với chủ đề biến đổi để họp thành một giáo hội đi ra ngoài, cũng tại thành phố Mexico. Tham dự khóa họp có hơn 30 giáo sư đến từ nhiều nước Mỹ Châu với mục đích tạo nên một môi trường nghiên cứu, suy tư và thảo luận góp phần vào sự trưởng thành truyền giáo của cộng đoàn. Ban tổ chức với sự hỗ trợ của văn phòng tổng thư ký của Hội Giáo hoàng Liên hiệp Truyền giáo hy vọng xác định được đâu là những vấn đề mở ngỏ của nền thần học truyền giáo Mỹ Châu ngày nay. Mặt khác, có một biến cố quan trọng là lễ khai mạc tiến trình chuẩn bị Hội nghị Mỹ Châu Latin về truyền giáo, gọi tắt là CAM6, vào Chủ nhật ngày 16 tháng 2 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe. Thánh lễ khai mạc sẽ do Đức Tổng Giám mục Gian Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, chủ sự. Hội nghị CAM6 sẽ diễn ra tại Puerto Rico vào năm 2023. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục D'Antoso và các tham dự viên sẽ bàn về các hội nghị đại lục về truyền giáo Mỹ Châu từ năm 1977 đến nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến và cảm ơn phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican. Sáng ngày 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn hàng trăm nhân viên thuộc phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có chỉ huy trưởng cảnh sát Italia, tỉnh trưởng Roma và các vị chỉ huy khác. Trong lời cảm ơn, Đức Thánh Cha đề cao sự phục vụ của phân bộ cảnh sát này dành cho tòa thánh và quốc gia thành Vatican, giúp đỡ các tín hữu hành hương và các du khách viếng thăm quảng trường Thánh Phêrô và bảo tàng Việt Vatican, cũng như những người đến gặp gỡ giáo hoàng. Ngài nói, trong nhiều tình trạng khác nhau, anh chị em được kêu gọi dung hợp những đòi hỏi của thế giới, những quy luật không thể thiếu được của trật tự công cộng, và sự diễn tiến yên hèn của cuộc sống quanh thành Vatican và các nơi thánh đối với đức tin công giáo. Đức Thánh Cha cũng không quên cảm ơn hoạt động bảo vệ của các thành viên phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican trong các cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài tại Roma và nhiều nơi khác ở Italia. Sau cùng, Ngài tái cầu chúc cho các cảnh sát Italia trong công tác thường nhật nhiều khi cũng gặp rủi ro, luôn được linh hoạt bằng ngọn lửa đức tin, cậy và mến, một ngọn lửa khiêm tốn, đơn sơ nhưng chân thành. Phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican có số nhân viên là 150 người, được thành lập cách đây 75 năm, với nhiệm vụ duy trì trật tự công cộng, kiểm soát lãnh thổ, sẵn sàng can thiệp và hộ tống. Từ năm 1992, phân bộ này cũng có nhiệm vụ cộng tác với văn phòng di trú thuộc sở cảnh sát Roma để cấp giấy cư trú cho các linh mục và tu sĩ ngoại quốc trú ngụ tại Roma vì lý do tôn giáo. Tin Fatima Bồ Đào Nha. 6,3 triệu tín hữu hành hương tại Fatima trong năm 2019. Trong năm vừa qua, năm 2019, có 6 triệu 300 nghìn tín hữu đã đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Con số trên đây được công bố hôm ngày 6 tháng 2 vừa qua trong cuộc gặp gỡ thường niên giới chủ khách sạn. Đó cũng là số tín hữu đã tham dự hơn 10.000 các buổi lễ chính thức hoặc trong các nhóm nhỏ tại Đền Thánh. Và có phần giảm bớt so với số lượng các tín hữu hành hương trong năm 2017 là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại Fatima. Trong số các nhóm tín hữu đến hành hương tại Fatima, đồng nhất là từ Tây Ban Nha, 565 nhóm, tiếp đến là Italia, 340 nhóm, và từ Ba Lan, 254 nhóm. Trong năm ngoái, có 15.102 tín hữu hành hương tại Fatima đến từ các nước Á Châu. Các cuộc hành hương quốc tế vào tháng 5 và tháng 10, cũng như cuộc hành hương toàn quốc Bồ Đào Nha của những người đi xe mô tô tại Fatima, được kể là những lúc nổi bật tại Đền Thánh. Nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, cũng như trung tâm cầu nguyện và Vương cung Thánh đường, tiếp tục là nơi được viếng thăm nhiều nhất tại Fatima.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, được tiếp tục như sau. Giá trị của các cơ quan trung gian và nhà nước. 52. Để mở rộng việc suy tư này về chiều kích xã hội, người ta cũng có thể nhớ lại tầm quan trọng chuyên biệt của điều gọi là các cơ quan trung gian, nghĩa là các tổ chức xã hội tự trình bày và tự đại diện trong các lĩnh vực hoặc địa điểm đã được xác định của xã hội dân sự. Trong tư cách như vậy, chúng bảo đảm chức năng làm trung gian giữa quyền bản thân và chính phủ nhà nước. Cần phân biệt chúng với các nhóm ý kiến hoặc vận động, chẳng hạn như các nhóm vận động hành lang hoặc nhóm hành động tập thể. Có ý định phục vụ lợi điểm chuyên nhất của các nhóm xác tín và hoặc các nhóm hội họp nhau, chứ không quan tâm đến thiện ích chung. Các cơ quan trung gian thực hiện việc làm trung gian tích cực đối với nhà nước với các chức năng phụ đới có tính định chế và gây lợi cho ích chung. 53. Giáo hội Công giáo bác bỏ việc mình đồng nhất hóa với một chủ thể tư lợi nhằm đấu tranh để khẳng định các đặc quyền của mình. Sứ mệnh của giáo hội là truyền giảng tin mừng, một việc công bố chính nghĩa tình yêu phổ quát của Thiên Chúa và không để mình bị giãn lược thành lợi ích chính trị đảng phái. Do đó, đóng góp của nó vào nền văn hóa tốt đẹp và vào các thực hành đạo đức công cộng thông qua dây nối kết xã hội và việc tham gia vào đời sống dân sự. Giá trị công khai của việc làm trung gian này lưu ý đến lợi ích chung và mối quan tâm đối với nền nhân bản chính trị. Theo nghĩa này, người ta có thể nói rằng giáo hội là nguyên tắc sinh động của các định chế trung gian, vốn trung thành góp phần vào việc hỗ trợ nền đạo đức công cộng và dây liên kết xã hội bên trong các khả thể và giới hạn của chính quyền nhà nước trên bình diện quốc gia và cả trên bình diện quốc tế. Do đó, nó không tự nhận mình như một nhóm ý kiến hay nhóm áp lực đơn thuần. Nó cũng không tự đặt mình ở thế cạnh tranh với nhà nước trong chức năng cai trị xã hội dân sự. Trong viễn tượng này, một viễn tượng bác bỏ bằng mọi cách mô hình chính quyền thần trị, giáo hội góp phần xác định khuôn khổ chính xác của tự do tôn giáo trong phạm vi công cộng, hay ngay trong quan điểm phương pháp luận. Điển hình tự do trong đó, giáo hội tự lồng mình vào một cách lý tưởng, thật sự đã giữ khoảng cách đối với mô hình đa văn hóa bất khả tri, một mô hình chấp nhận việc tự quy chiếu thuần túy, nơi các tập đoàn ý thức hệ hoặc tôn giáo, bằng cách cùng một lúc loại chúng ra khỏi bất cứ chức năng trung gian hợp pháp nào, dù là đạo đức, văn hóa hay cộng đồng, giữa tính công dân tích cực và chính quyền nhà nước. Nhà nước, mạng lưới và các cộng đồng phát tín. 54. Sau cuộc khai triển các việc truyền thông qua Internet và các mạng lưới xã hội, chúng ta có thể thoáng thấy nhiều tiềm năng nơi các nguồn lực kỹ thuật mới dành cho sự tương tác giữa con người. Chủ đề này được nhiều người biết đến và sự phức tạp của nó đòi hỏi sự chú ý liên tục. Các mạng thông tin hiện đại làm nổi bật một cách ngoại thường các biểu hiện của các tôn giáo, nhưng cũng phổ biến và khuếch đại nhiều lý thuyết và thực hành được quy cho họ một cách không chính đáng. Sự dễ dàng và độ can thiệp nhanh trên các mạng lưới, ở nhiều bình diện khác nhau, mở ra nhiều khả thể tham gia xã hội, cho đến tận gần đây, chưa hề có. Chúng ta chỉ có thể đánh giá cao những khả năng mới này mà thôi. Tuy nhiên, các khả thể này tạo điều kiện thuận lợi cho một phong cách tương tác có tính cảm xúc, mỗi ngày một tăng cường độ, như các nhà quan sát hiện nay từng nhấn mạnh. Sự tự do biểu kiến nơi các hình thức phát biểu cá nhân trên trực tuyến, cộng với sự khó khăn ngày càng tăng trong việc xác minh tính đáng tin của các nội dung, tạo thuận lợi cho các hiện tượng đại chúng hóa các tin tức giả và phân cực hóa bạo lực đàn áp. Tất cả những yếu tố này làm cho giá trị của các hiệu quả thông tin, thảo luận và sự đồng thuận, bất đồng trở nên lưỡng nghĩa. Đây là các hiệu quả vốn lên đặc điểm cho việc tham gia vào diễn đàn mới mẻ này. Không nên đánh giá thấp sức mạnh của chúng, dù là theo quan điểm các hiệu quả thuộc loại chính trị và xã hội. 55. Tự do phát biểu và trách nhiệm tham gia có thể dễ dàng bị tách biệt trong môi trường tương tác trực tuyến, khiến mọi người và cộng đồng phải đương đầu với các hình thức áp lực mới. Những hình thức thay vì tạo thuận lợi cho một nền đạo đức học tự do, có suy nghĩ và được chia sẻ, có thể phục vụ cho một cuộc thao túng triết lý hành động một cách tinh tế hơn. Trong khuôn khổ mới này, các hình thức phát biểu tôn giáo là một trong những hình thức bị trường mặt nhiều nhất cho tính cảm xúc không giới hạn và là thí điểm hiểu lầm. Với thời gian, cộng đồng hoàn cầu sẽ học hỏi các quy tắc phù hợp để quản lý các hình thức trao đổi tư riêng và công khai mới này. Từ giờ trở đi, cộng đồng Kitô giáo phải có khả năng xác định các phương thế giáo dục có thể đáp ứng thỏa đáng đặc tính xâm lấn của lĩnh vực truyền thông vào các diễn trình xây dựng triết lý hành động có tính tương quan và đào tạo sự đồng thuận chính trị. Theo nghĩa này, cộng đồng Kitô giáo phải đặc biệt chú ý đến sự cần thiết, không để mình bị khép kín về phương diện truyền thông vào hình ảnh một thứ đại phần hội có tính phe phái, một nhóm vận động hành lang gây áp lực, một ý thức hệ tranh giành quyền lực với chính phủ hợp pháp của nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Nhà nước và tự do tôn giáo. Kitô giáo và phẩm giá nhà nước. 56. Nói chung, Mặc Khải Cựu Ước đã luôn khẳng định rõ ràng tính ưu tiên trong quyền tối thượng của Thiên Chúa, như đối tượng cho sự vâng phục tự do của đức tin trong luận lý học liên minh độc hữu với Thiên Chúa. Tuy nhiên, nó không biến sự vâng phục này thành một điều thay thế cho hiến pháp của một quyền lực cai trị nhân dân hợp pháp, có thể đáp ứng các quy tắc nội tại với việc cấu tạo ra các khuôn khổ định chế, chính trị, kinh tế, pháp lý, vốn được ban bố tính hợp lý thi hành, tương xứng với mọi hình thức phát triển thông thường của các chức năng hành chánh và tổ chức của quốc gia. Thực thế, hình thức cai quản dân chúa trong lịch sử cũng có nhiều hình thức tổ chức và thi hành khác nhau, từ việc liên minh các bộ lạc đến việc chính thức hóa chế độ quân chủ. Trong khuôn khổ này, dù bị điều kiện hóa bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa chiều kích chính trị, định chế và chiều kích thần học, văn hóa, vốn là đặc điểm của mọi nền văn minh cổ thời, người ta có thể lưu ý hai khía cạnh quan trọng. Khía cạnh đầu tiên hệ ở sự kiện này, dây liên kết của sự vâng phục đức tin đối với các điều răn của Thiên Chúa bắt nguồn vững chắc trong hình thức giao ước, như một quyết định tự do bước chân theo Thiên Chúa. Mặt khác, lòng trung thành đối với giao ước, và do đó, với việc tuân giữ lề luật Thiên Chúa, qua một quyết định tự do, luôn được đổi mới, để chăm lo giữ gìn tính nhất quán của mệnh lệnh Thiên Chúa, cùng với việc lo lắng đối với thiện ích chung của mọi người. Do đó, cũng giao ước này phải luôn được nuôi dưỡng bằng lòng trung thành trong tâm hồn và việc thực hành công lý. 57. Cùng một lòng trung thành với tinh thần của giao ước này, đòi không được tự biến thành đặc quyền ưu tuyển, có thể miễn trước việc tuân thủ công lý kinh tế, thiện ích chung, tôn trọng lẫn nhau, sống chung một cách liên đới. Trong lịch sử giao ước cũ, một phân biệt nào đó giữa quyền lực chính trị và các định chế tôn giáo đã xuất hiện thời các vua. Quyền lực chính trị của nhà vua khác với quyền lực tôn giáo của tư tế. Mặc dù nhà vua có đặc quyền bổ nhiệm vị tư tế, và mặc dù tư tế có ảnh hưởng thực tế đối với nhà vua. Khi quyền thống trị của ngoại nhân bãi bỏ vương quyền, thì quyền lực dân sự và tôn giáo được tập trung vào con người vị thượng tế như một người đáng tin cậy. Nhưng vẫn có một sự phân biệt nhất định giữa các chức năng chính trị đúng nghĩa và các đặc quyền tôn giáo chuyên biệt. Tuy nhiên, yêu sách hòa hợp lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các điều răn của người với việc thực hành công lý và tình liên đới trong khung cảnh đời sống xã hội vẫn đại diện cho nguồn linh hứng sâu xa cho luật lệ ứng xử của đời sống chính trị, phù hợp với nguyên tắc của giao ước với Thiên Chúa. Khi các tiên tri tố cáo bất công xã hội, thối nát chính trị, hăm dọa bạo lực và quản lý kinh tế sai trái, các ngài cũng đồng thời lên án sự phản bội giao ước tôn giáo với Thiên Chúa và sự suy đồi của triết lý sống chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, từ câu 17 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì ta bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Và nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng, không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì sẽ bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu người đang dâng của lễ nơi bàn thờ, mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì hãy để của lễ tại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù, ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, và quan tòa sẽ trao ngươi cho tên lính canh, và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, người sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Các con đã nghe nói với người xưa rằng, chớ ngoại tình, còn ta bảo các con, thế ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên diệt tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con, vì thà mất một chi thể, còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên diệt tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình, và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng, chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân người, đừng lấy Jerusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả, cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là, có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay, người đến để kiện toàn luật Mô-xê. Kiện toàn ở đây được hiểu là để làm cho luật được thực hiện cách chi tiết và đúng đắn nhất. Vì vậy, Đức Giêsu nói, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Thành ngữ, trời đất qua đi, không hiểu như việc kết thúc thời gian hay như ngày tận thế, như cách hiểu của sách Khải Huyền, nhưng là sự chuyển đổi của thời cũ sang thời mới, như cách diễn tả của sách ngôn sứ Isaiah là trời mới và đất mới. Chính vì vậy, cho đến khi trời mới đất mới được thiết lập trọn vẹn, thì luật cũ, dù chưa hoàn tất, nhưng vẫn được gìn giữ trọn vẹn, không được bỏ qua một chấm một vết nào. Tiếp sau đó, Đức Giê-xu đưa ra một loạt các ví dụ về những điều đòi buộc người môn đệ phải tuân giữ trong cung cách mới, trọn vẹn hơn. Một cách chi tiết, Đức Giê-xu đưa ra các mệnh đề theo kiểu tương phản. Trước tiên, người đưa ra tiền đề là luật Mô-xê, sau đó, người mở rộng nó và đào sâu luật đó và khẳng định đó là giáo huấn của người. Từ việc tôn trọng thân thể người khác đến tôn trọng danh dự anh chị em, từ việc dâng của lễ đền tội đến việc làm hòa, từ việc tôn trọng vợ chồng người khác đến việc gìn giữ con mắt ngũ quan, từ việc tôn trọng lời thề đến việc tôn trọng sự thật. Nhiều người chủ quan rằng Đức Giê-xu đến và đã thay đổi tận căn cốt và diện mạo của Do Thái giáo. Họ lý luận rằng Đức Giê-xu chỉ dạy người ta phải sống đạo từ trong thâm tâm, từ trong lòng, và vì thế người ta dễ dàng dựa vào đó để chỉ sống đạo tại tâm. Kiểu nói đạo tại tâm là một cách nói lấp liếm, che đậy nhiều thiếu sót trong việc sống đạo. Quả thật, Đức Giê-xu dạy người ta chỉ cần phải tuân giữ hai điều căn bản là mến Chúa và yêu người. Nhưng mến Chúa và yêu người là gì nếu không phải là toàn bộ luật Mô-xê, 10 điều răn của Thiên Chúa? Khi Đức Giê-xu khẳng định, nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu, là người có ý nói, người môn đệ cần phải không những gìn giữ những gì luật Mô-xê dạy, như các luật sĩ và biệt phái vẫn làm, nhưng còn phải hơn thế nữa. Chẳng hạn, nếu luật Mô-xê cấm giết người, thì luật mới dạy rằng không nên giận ghét, hờn dỗi lẫn nhau, vì mọi người đều là anh em trong Thiên Chúa. Hay, nếu luật Mô-xê dạy rằng chớ ngoại tình, thì luật mới dạy rằng cần phải từ bỏ tất cả những loại ngoại tình trong tư tưởng và trong ước muốn. Vì vậy, nếu so sánh giữa luật cũ và luật mới, chúng ta sẽ nhận ra người tín hữu không thể loại bỏ những đòi buộc của luật Mô-xê, nhưng hơn thế, cần phải giữ luật đó cách chu đáo và kỹ lưỡng hơn. Đó cũng là điều mà Đức Giê-xu khẳng định, Thầy đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Nếu những ai đang sống ở trong các quốc gia phát triển, những nơi có hệ thống luật pháp kín kẽ, đã dự liệu rất nhiều chi tiết và tình huống có thể xảy ra, đều cảm thấy khá yên tâm, thoải mái, ung dung và an toàn. Tuy nhiên, nhìn kỹ vào trong xã hội ấy, người ta cũng thấy có nhiều điều trớ trêu, như khi gặp một người bị nạn bên đường, nếu mình không biết gì về sơ cấp cứu thì tốt hơn không nên đụng chạm vào họ, nhưng gọi điện báo cảnh sát hoặc trung tâm y tế. Hoặc trường hợp trớ trêu khác là, người ta có thể bị kiện tụng, phải đi ở tù vì đã đụng chạm đến một con vật. Đành rằng, nếu không có luật, thì xã hội sẽ loạn cào cào, con người sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu không cẩn trọng, chúng ta sẽ giữ luật như các kinh sư và pha-ri-sêu. Đức Giê-xu đã nói, luật được làm ra vì con người, chứ không phải con người được dựng nên vì luật. Luật lệ vị nhân sinh. Tuy nhiên, có người muốn cho rằng, sống trong một xã hội đã có rất nhiều luật lệ rồi, thì cần gì phải có thêm luật giáo hội, luật tôn giáo nữa? Nếu đồng ý với lập luận đó, thì hóa ra chúng ta đang coi luật lệ là một gọng kìm luôn trực sẵn để bóp nghẹt đời sống con người. Không phải thế. Như đã nói, luật lệ được đặt ra trước tiên là để bảo vệ con người. Chẳng hạn một tài xế không muốn tuân thủ luật giao thông vì nghĩ rằng nó nặng nề, gò bó, khuôn phép, thì sẽ gây tai nạn cho chính bản thân anh ta và cho cả người khác. Đó là chưa kể, luật xã hội chỉ buộc người ta trên phương diện bề ngoài. Nghĩa là, nếu như hành động nào đó không bị luật pháp phát hiện hoặc luật pháp không nói tới, thì người ta vẫn cứ ung dung thanh thản vi phạm, dẫu điều đó gây nên những tác động xấu cho xã hội. trong nhãn quan ấy, chúng ta hiểu được lý do tại sao phải có tôn giáo, phải có luật tôn giáo. Vì bên cạnh việc tuân giữ lề luật theo xã hội, quốc gia, lương tâm người ta cũng cần phải được đấng vô hình gìn giữ. Nói cách khác, luật của Thiên Chúa đặt ra nhằm bảo đảm hạnh phúc cho con người, và dĩ nhiên, nếu con người tuân giữ luật pháp của Thiên Chúa thiết lập, con người sẽ được hạnh phúc hơn trong Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta cùng nhau tham dự thánh lễ, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra giá trị của lề luật mà Ngài đã kiến tạo và đặt để trong tâm hồn mỗi người. Nhờ đó, chúng ta có thể chân thành với nhau, tôn trọng nhau, cùng nhau sống theo đúng những gì lương tâm mách bảo, nhờ đó được hưởng hạnh phúc thực sự. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Giáo hội quảng đại và dịu dàng xả thân giúp những người bé nhỏ và nghèo khổ, lắng nghe tiếng kêu của những người rốt cùng và bị gạt bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật mùng 9 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số khách hành hương có một đoàn đông đảo tín hữu tham dự cuộc tuần hành ở Roma chống nạn buôn người. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người cộng tác chống tệ nạn đau thương này và trở thành ánh sáng và muối đất cho trần thế. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chủ nhật thứ năm mùa thường niên, trong đó Chúa Giêsu gọi các môn đệ là muối đất và ánh sáng thế gian. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi, Gesù dice ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Chúa dùng một ngôn ngữ biểu tượng không phải để trình bày một định nghĩa về người môn đệ, nhưng để chỉ cho những người muốn theo Ngài một số tiêu chuẩn để sống sứ mạng của họ trong thế giới. Đức Thánh Cha giải thích, muối là yếu tố mang lại hương vị và bảo tồn, gìn giữ lương thực khỏi bị hư hỏng. Vì thế, môn đệ được kêu gọi tránh cho xã hội những nguy hiểm, những mầm bệnh làm tiêu hao, gây ô nhiễm cho cuộc sống con người. Vấn đề ở đây là chống lại tội lỗi, chống lại sự sa đọa luân lý, làm chứng về các giá trị lương thiện và tình huynh đệ. Không chiều theo những đua nịnh thế gian, chỉ biết theo đuổi công danh sự nghiệp và giàu sang. Môn đệ là muối, khi biết trỗi dậy từ bụi bặm do những lỗi lầm của mình, dù có những thất bại hàng ngày, nhưng vẫn can đảm và kiên nhẫn bắt đầu lại mỗi ngày, tìm cách đối thoại và gặp gỡ tha nhân. Môn đệ là muối, khi họ không tìm kiếm sự đồng thuận và hoan hô, nhưng cố gắng là một sự hiện diện khiêm tốn và xây dựng, trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu, đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Thái độ như vậy là điều rất cần thiết. Hình ảnh thứ hai Chúa Giêsu đề nghị với các môn đệ là hình ảnh ánh sáng. Các con là ánh sáng thế gian. Ánh sáng phá tan bóng tối và giúp nhìn thấy. Chúa Giêsu là ánh sáng đã xua đuổi bóng tối, nhưng bóng tối vẫn còn trên thế gian và nơi mỗi người. Và nhiệm vụ của Kitô hữu là phá tan bóng đen đó bằng cách làm cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu tỏa rạng ngời nơi những người khác và loan báo tin mừng của Chúa. Đây là một sự lan tỏa có thể đi từ những lời nói của chúng ta, nhưng nhất là sự lan tỏa ấy phải đi từ các hành động tốt lành của chúng ta. Một môn đệ và một cộng đoàn Kitô là ánh sáng thế gian khi hướng dẫn những người khác về Thiên Chúa, giúp mỗi người cảm nghiệm lòng từ nhân và thương xót của Chúa. Môn đệ của Chúa Giêsu là ánh sáng khi họ biết sống chính niềm tin của mình ngoài những không gian chật hẹp, khi họ góp phần loại trừ những thành kiến, những vu khống để đưa ánh sáng chân lý vào những tình trạng hư hỏng vì giả hình và dối trá. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sợ sống trong trần thế, cho dù nhiều khi trong đó chúng ta gặp những hoàn cảnh xung đột và tội lỗi. Đứng trước bạo lực, bất công và áp bức, giáo hội không thể khép kín mình hoặc ẩn nấp an ninh trong vòng đai của mình. Họ không thể từ bỏ sứ mạng loan báo tin mừng và phục vụ. Giáo hội quảng đại và dịu dàng xả thân giúp những người bé nhỏ và nghèo khổ, lắng nghe tiếng kêu của những người rốt cùng và bị gạt bỏ. Vì giáo hội ý thức mình là một cộng đoàn lữ hành được mời gọi kéo dài trong lịch sử sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời cầu nguyện sau đây.
La Vergine Santa ci aiuti ad essere sale e luce in mezzo della gente, portando a tutti con la vita e la parola la buona notizia dell'amore di Dio.
Xin Đức Thánh Trinh Nữ giúp chúng con trở thành mối đất và ánh sáng giữa dân chúng, mang tin mừng yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người bằng cuộc sống và lời nói. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum salve Maria.
E concepe de Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et annibis secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Salutavis in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udinisi, siamo promissiobis Christi.
Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi fili tui incarnazione coniovium, per passionem eius ad crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus defunctis requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua luce
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng:
Cari fratelli e sorelle, ieri nella memoria liturgica di Santa Giuseppina Bacchita si è celebrata la giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone.
Anh chị em thân mến, hôm qua, tức là ngày mùng 8 tháng 2, lễ kính nhớ Thánh nữ Giuseppina Batista có cử hành ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Để chữa lành tai ương bóc lột người yếu thế như vậy, cần có sự dấn thân của tất cả mọi người, các chính quyền, các hiệp hội và cơ quan giáo dục. Về mặt phòng ngừa, tôi muốn nhắc đến nhiều nghiên cứu chứng tỏ các tổ chức tội phạm luôn dùng những phương thế truyền thông tân tiến nhất để mồi chài các nạn nhân, lường gạt họ. Vì thế, một đảng cần giáo dục cách sử dụng lành mạnh các phương tiện kỹ thuật. Đảng khác cần cảnh giác và nhắc nhở những người cung cấp các dịch vụ truyền thông ấy về trách nhiệm của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng chiến tranh ở Syria và nói rằng, tiếp tục có những tin tức đau thương từ miền Tây Bắc Syria, đặc biệt là về tình trạng của bao nhiêu phụ nữ và trẻ em, những người buộc lòng phải trốn chạy vì sự leo thang của các hoạt động quân sự. Tôi lặp lại lời tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những tác nhân có liên hệ với những vụ này, hãy dùng những phương thế ngoại giao, đối thoại và thương thuyết trong sự tôn trọng công tác quốc tế về nhân đạo để cứu vãn sinh mạng và số phận của các thường dân. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu, những người đến từ Italia và các nước khác, đặc biệt là các tín hữu hành hương từ Sevilla, Carmona và Cadiz bên Tây Ban Nha, những người trẻ chịu phép thêm sức từ Rosolina và Prato ở Italia, các tham dự viên hội nghị quốc tế do phong trào công giáo tiến hành Italia tổ chức về đề tài, sư phạm về sự thánh thiện. Cũng nên nhắc lại, thảm trạng nhân đạo Đức Thánh Cha nhắc đến trong lời kêu gọi là vụ quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga đang bao vây và tấn công vào tỉnh Idlib, có khoảng 3 triệu dân ở miền Tây Bắc Syria là thành trì của các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ. Cuộc chiến kéo dài từ ngày 3 tháng 2 vừa qua, với các cuộc gia tăng không tập của không quân Syria và Nga. Hàng ngàn thường dân đã di tản khỏi vùng giao tranh trong 6 ngày qua, họ chạy về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Liên Hiệp Quốc, từ tháng 12 năm ngoái đến nay, có khoảng 1,5 triệu người di tản khỏi Idlib, trong đó có 80% là phụ nữ và trẻ em. Quân đội Thổ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria. Một phái đoàn Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ để tìm giải pháp ra khỏi cuộc khủng hoảng. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu một Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.